Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bên đó đã có mưa đá chưa anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Anh Khôi Nguyên đoán rất là đúng, sáng ngày hôm nay chút xíu nó bị lỗ đầu trong cái lúc mà đến trên đường đi làm về đó, đi làm đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy, Quang Hưng dọa cách đây 1-2 ngày gì đó, nhưng mà lúc đó mưa không rơi, bây giờ mưa đá mới rơi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. May là có chuẩn bị rồi, cho nên là Quang Hưng đội nón sắt không có bị lũng đầu, nhưng mà ngày sáng hôm nay quả thật như vậy. Mưa đá rầm rầm, mưa thường thường là mưa vào cửa khoảng là khuya khuya, rồi buổi sáng tạnh, nhưng mà sáng hôm nay thì là mưa buổi sáng sớm, vì vậy cho nên là nghe cái tiếng mưa đá rào rào cũng ghê lắm. Mặc dù thời tiết thì lại ấm, ở bên ngoài bây giờ là 74 độ, và cái nhiệt độ này lên tới buổi trưa cũng là 75 độ. Tuy nhiên, tới buổi tối thì lại mát lạnh trở lại, đó là 49 độ, thời tiết vô cùng là kỳ cục. Và gió thì cũng thổi mạnh, khi mà mưa đá rơi thì có thể nghe được tiếng gió ào ạt rất là mạnh, 18 giờ dặm một giờ. Ngày mai gió vẫn thổi mạnh, 19 dặm một giờ, nhưng mà ngày mai không còn mưa đá nữa. Và nhiệt độ ngày mai là 80-66, mưa chỉ còn 10% mà thôi, trong khi mưa ngày hôm nay là tới 80%. Ngày thứ sáu là 89-74, mưa 20%. Tới ngày thứ bảy, 82-52 và mưa tới 90%. Ngày Chủ nhật còn 30% và ngày Chủ nhật thì mát hẳn trở lại, 66-49. Và nếu mà cuối tuần mà có mưa thì những cái buổi mà tưởng niệm 30 tháng 4 ở ngoài trời có thể là sẽ có bị ướt át, nhưng mà chắc chắn rằng ban tổ chức sẽ có những cái chương trình mà gọi là để mà backup. Trở lại với Đăng Khoa, sáng hôm nay mưa đá trúng ở đâu, có đúng trúng đầu Đăng Khoa không?
Dạ vâng, chưa thấy mưa đá nhưng mà sáng hôm nay ra đường thì thấy gió lắm. Hôm nay sáng nay thấy rất là gió rất là lớn, từ 10 cho tới 20 dặm một giờ theo hướng Tây Nam. Và lúc này bên ngoài nhiệt độ là 76, hôm nay thì sẽ có tới 60% cơ hội mưa, có thể là tới trưa hoặc là chiều thì sẽ có những cơn mưa thành phố Houston. Lên cao vào buổi trưa sẽ là 88 và buổi tối thì sẽ xuống hơi hơi lạnh một chút là 55-54 cho tối ngày hôm nay. Qua ngày mai thì chỉ còn 10% cơ hội mưa và sẽ là một ngày nắng của thành phố Houston. Ngày mai thì nhiệt độ cũng tương đối khá là dễ chịu, cao nhất chỉ là khoảng 82-83 và buổi tối xuống thấp là 69, cho tới ngày thứ sáu thì nóng lên trở lại, cao nhất 90 và xuống thấp là 77.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết một nữ doanh gia người thành phố Houston đã bị bắt giam tại Trung Cộng khi cô cùng các đồng nghiệp, cùng các viên chức của chính quyền thành phố đã đi một chuyến công tác như thường lệ vào năm 2015. Và dưới sức ép từ phía chính quyền Hoa Kỳ thì bà này đã bị kết án 3 năm rưỡi vì tội gián điệp trong ngày hôm qua và đã ra lệnh trục xuất bà này khỏi Trung Cộng. Bản tin kế tiếp cho biết đã có sự chênh lệch về vấn đề lương bổng giữa nữ bác sĩ và nam bác sĩ, thì Houston là một trong những thành phố vấn đề khoảng cách như vậy là tệ nhất trên cả nước. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến những lời đe dọa của Tổng thống Trump, thì một thẩm phán liên bang tại San Francisco đã ra lệnh tạm thời ngưng lại những cái lời đe dọa của Tổng thống Trump trong việc rằng là sẽ giữ lại các khoản ngân quỹ liên bang dành cho các thành phố hoặc thị trấn từ chối hợp tác với cơ quan di trú. Và trên màn hình CNN thì cũng đã có những phần tin liên quan. Và cuối cùng, liên quan đến kỹ nghệ dầu hỏa thì sự lạc quan đã trở lại trong kỹ nghệ này khi mà các nhà cung cấp dịch vụ đã bắt đầu gia tăng việc hoạt động trở lại cũng như thuê mướn là nhân viên mới cũng đã bắt đầu hồi phục trở lại. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Sáng ngày hôm nay quý vị cũng thấy là trên đường đi thì chúng tôi gặp trận mưa đá. Mà cái trận mưa đá này nó đến rất là nhanh mà nó cũng rất là gọn. Thành ra là ngay cả cái tờ báo Dallas Morning News sáng ngày hôm nay họ đến cũng rất là trễ và cũng bị ướt nữa. Vâng, chúng tôi cũng cố gắng gửi đến quý vị những cái bản tin chính trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay. Trước hết là bản tin nói về đội bóng football của DeSoto. Đây là cái cuộc tập luyện lần thứ 5 của mùa bóng này. Tuy nhiên thì nhìn bên ngoài thì không có gì khác biệt. Nhưng mà ông huấn luyện viên của đội trung học DeSoto là ông Todd Peterson có thể chưa biết là có còn giữ cái chức vụ này hay không. Quý vị cũng nghe được tiếng sấm ở ngoài trời. Vẫn còn tiếp tục mưa đá ở khu vực Đài Sài Gòn. Trong khi đó thì một vị thẩm phán đã ra lệnh là tạm ngưng cái lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về việc cắt những cái ngân khoản đối với lại các chính phủ tại địa phương nếu họ từ chối không có hợp tác toàn diện với lại cơ quan di trú. Bản tin chính ngày hôm nay họ chụp cái tấm hình hai anh em sinh đôi Tamirat 16 tuổi sẽ trở về Ethiopia vào sáng ngày hôm nay thứ Tư để đoàn tụ với lại thân phụ của mình. Sau 4 tháng tại thành phố Dallas để mà mổ chữa cái bệnh dẹo xương sống. Cho tới nay thì theo như lời cậu Thamirat cho hay thì không còn cảm thấy đau đớn nữa. Gần tới cái ngày quyết định ngày thứ năm thì các bồi thẩm viên của chính phủ liên bang không biết là họ sẽ quyết định như thế nào về số phận của ông John Wiley Price. Tuy nhiên thì họ lại không có đồng thuận về một số những cái cáo buộc đối với lại ông ủy viên này cũng như là cái người cố vấn cao cấp của ông. Và trong vòng 3 năm sắp tới đây thì thành phố Dallas sẽ có xe taxi bay ở trên bầu trời. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hân quý vị. Là sáng nay thì cũng có bản tin nói về việc rằng là sự lạc quan đã quay trở lại đối với ngành dầu khí tại Hoa Kỳ cũng như đặc biệt là tại tiểu bang Texas. Thì các nhà cung cấp dịch vụ đang tăng giá và cũng như là tiếp tục thuê mướn tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Thì sự phục hồi của ngành dầu khí đã lan rộng tới các công ty lĩnh vực chuyên về dầu mỏ cũng như là các công ty này cũng đã tăng giá khi mà các hoạt động tại các giàn khoan tăng lên và các nhà sản xuất thì đòi hỏi nhiều thiết bị, vật tư và thuê mướn thêm nhiều người hơn. Các mức giá cao hơn đã giúp cho các công ty lớn trên thế giới đang hoạt động tại Hoa Kỳ như là Schlumberger, Halliburton và Baker Hughes đã đưa ra thêm nhiều thiết bị vào lĩnh vực dầu mỏ khí đốt, tiếp tục tạo thêm nhiều công ăn việc làm sau khi đã cắt giảm và đã có những báo cáo thu nhập tốt hơn trong tam cá nguyệt thứ nhất của đầu năm nay. Các nhà phân tích và giám đốc điều hành cho biết các báo cáo của các công ty là một bước tiến cho ngành công nghiệp năng lượng Houston khi mà họ đang từng bước thoát khỏi mức tồi tệ nhất của ngành kỹ nghệ dầu khí đã xuống thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Martin Krahes là giám đốc điều hành của Baker Hughes ở Houston, nói với các nhà phân tích hôm thứ Ba rằng là việc tăng tốc đối với ngành dầu khí ở Bắc Mỹ đã trở nên mạnh mẽ hơn so với nhiều người dự đoán. Và Baker Hughes là công ty dịch vụ lĩnh vực dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, đã theo sát các đối thủ lớn trong cái việc báo cáo sự phục hồi trong kinh doanh khi mà giá dầu giữ ở khoảng 50 Mỹ Kim một thùng và các giàn khoan đã trở lại hoạt động ổn định hơn tại các mỏ đá tại Hoa Kỳ, bao gồm là cả tại tiểu bang Texas. Các nhà quản lý nói rằng là nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm công nghệ, chẳng hạn như là các cái giàn khoan tự điều chỉnh đã cho phép các công ty tính phí nhiều hơn cũng như là tăng lợi nhuận. Và chúng tôi tin rằng là chúng tôi đang ở trên cái sự phục hồi tốt về cả về mặt giá cả. Greg Hess cho biết thêm, và các công ty dịch vụ nằm trong số những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mà giá dầu sụt giảm xuống mức thấp 26 Mỹ Kim một thùng vào tháng 2 năm 2016. Và tại thời điểm đó thì các công ty như là Schlumberger, Halliburton cũng như là Baker Hughes đã cắt giảm hơn 100.000 công ăn việc làm trong suốt 2 năm suy thoái. Jackson Sanders là nhà phân tích Wood Magazine nói rằng là các nhà khai thác tự tin hơn về giá dầu hiện nay sẽ giữ ở mức ổn định, tức là khoảng 50 Mỹ Kim một thùng. Điều đó sẽ dẫn đến là ngân sách vốn sẽ cao hơn. Và cũng với là sự gia tăng hoặc các hoạt động này thì các công ty dịch vụ đang bắt đầu bù đắp lại giá mà họ đã mất trong thời kỳ suy thoái, đặc biệt là trong 2 năm 2015 cũng như là 2016. Công ty Schlumberger hoạt động tại Hoa Kỳ có trụ sở chính tại thành phố Houston. Báo cáo vào tuần trước rằng là doanh thu đã đạt mức lợi nhuận là 279 triệu Mỹ Kim trong tam cá nguyệt đầu tiên sau khi mà mất 204 triệu Mỹ Kim vào cuối năm ngoái và cho biết rằng họ sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Công ty thứ hai là Halliburton cũng có những cái báo cáo tốt về việc đã cải thiện được cái lợi nhuận cũng như là tăng doanh thu, giảm thiệt hại và tiếp tục sẽ tuyển thêm nhiều người nữa. Chủ tịch hội đồng của công ty Halliburton, ông Jeff Mueller nói với các nhà phân tích rằng ở Bắc Mỹ, đặc biệt là tại Hoa Kỳ thì nền dầu khí đang được phục hồi và chúng ta đang thấy nó trở nên tốt hơn. Tuy nhiên thì ông Sanders cũng chuyên gia phân tích của Wood Magazine cũng cảnh báo rằng là rõ ràng là có sự phát triển. Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng các công ty dịch vụ nên cẩn thận hơn trong việc tăng giá các cái sản phẩm. Bởi vì nếu như họ tăng giá quá nhiều thì có thể sẽ mất kinh doanh hoặc là làm giảm nhu cầu của những nhà sản xuất trong việc mua thêm những thiết bị. Bởi vì sẽ có những sự cạnh tranh từ những công ty khác có giá rẻ hơn cũng như là những chương trình promotion tốt hơn với các thiết bị này. và do đó thì có thể sẽ làm cho sự suy yếu, có thể suy yếu cái sự phục hồi vốn vẫn còn rất mong manh trong ngành dầu hỏa này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một người đàn ông Forward đã bắn một em bé 5 tuổi và người bà của em. Và ông này đang tìm cách tránh né không bị án tử hình nếu mà chánh án tối cao pháp viện quyết định dùng cái legal advice của đội kháng án của ông. Người bị kết tội sát nhân là Eric Davila đã cãi lại trong một buổi xử tại tòa án là ông không cố ý giết hai người, mà ông chỉ nhắm vào một người khác. Và sự việc này, và cái việc này là cái việc mà làm nổi lên một cái sự tranh cãi là có phải cái vụ mà kháng án đầu tiên của ông Davila không có ảnh hưởng gì tới bồi thẩm đoàn về hành động của ông ta. Quyết định của tòa án tối cao ảnh hưởng tới criminal appeal, cho phép defendants có thêm một option nữa là xem lại cái verdict của bồi thẩm đoàn trong trường hợp của họ. Hiện thời Federal Court đang xem lại cái vụ claim của hồ sơ cho rằng không có đủ căn cứ ở mức độ tiểu bang, trong khi sự phán quyết cho Davila có thể được kéo dài trong một phạm vi nào đó. Texas Solicitor General là Scott Keller lên tiếng tranh cãi chống đối điều mà ông này kháng án thêm nữa và cho rằng tạo thêm nhiều vụ kháng án khác. Keller đã cho rằng Federal Appeal Court đã nghe 3.800 additional cases sau quyết định của tòa năm 2012, cho phép những trường hợp đặc biệt để nghe từ state level, làm chậm đi cái việc kết tội và hầu như những vụ kháng án đều không có kết quả. Luật sư của Houston là Seth Kresser đã tranh cãi trong vụ của ông Davila và nói nguyên tắc chung của một additional appeal có thể có cơ hội cao nếu mà tòa phán có lợi cho thân chủ. Và cánh cửa này đã mở ra cho 5 năm rồi. Nếu tòa phán có lợi cho Davila, ông ta không phải rời khỏi nhà tù hay là không phải bị tử hình, nhưng mà ông ta lại có thêm một cơ hội nữa để xem xét lại. Và việc xem xét lại để có thể cứu ông ta khỏi tử hình nếu ông ta không có ý định giết nhiều người mà chỉ nhắm vào mục tiêu. Và ông ta nói tên đó là Jerry Stevenson, là một thành viên của băng đảng. Ông này không bắn ông Davila, nhưng khi đó đang đứng ở bên ngoài Village Creek Town Home, phía đông của Fort Worth. Ông Davila khai là ông không nhắm giết hai người kia mà chỉ muốn giết thành viên băng đảng. Bồi thẩm đoàn đã hỏi chánh án trong khi bản án tử hình đang được đề nghị. Họ hỏi vậy có phải xem ông ta muốn giết hai bà cháu hay là đang nhắm giết kẻ khác. Theo jury instruction, có những bằng chứng khác đủ giữ cho Davila cho cái án tử hình, mặc dù tòa Supreme Court có phán lợi cho ông ta đi nữa. Và theo lời của cảnh sát Forward, ông này đã thú nhận giết người là đầy đủ lắm rồi khi ông ta nói muốn nhắm người đàn ông khác đang đứng ở ngoài hiên để giết, chứ không phải giết hai người kia. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin nói về việc khoảng cách về vấn đề trả lương bổng giữa các nam bác sĩ và các nữ bác sĩ. Thì ít ai biết được rằng thành phố Houston là một trong những thành phố trả lương cho các vị bác sĩ cao nhất trên cả nước. Nhưng cũng ít ai biết rằng các nữ bác sĩ làm chính xác cùng một công việc, cùng một chức vụ với những người nam giới thì lại được trả ít hơn, và con số đó rơi vào khoảng 106.000 Mỹ Kim. Tính ra thì ít hơn khoảng 71 xu so với các nam đồng nghiệp. Đây là một trong những khoảng trống lớn về vấn đề chi trả y tế trên toàn quốc. Theo một báo cáo của NotSim, là một mạng lưới truyền thông xã hội chuyên về y tế tại San Francisco, vốn là thành phố được biết đến thu hút nhiều bác sĩ giỏi nhất tại Hoa Kỳ, thì thành phố Houston đứng thứ tư trên cả nước về vấn đề chi trả lương bổng khác biệt về giới tính đối với các vị bác sĩ. Nhóm này đã phân tích 36.000 bác sĩ làm việc toàn thời gian tại 50 khu vực đô thị lớn trên 48 chuyên khoa. Trên toàn quốc thì những nữ bác sĩ kiếm được trung bình là 91.284 Mỹ Kim, ít hơn so với các vị nam giới trong cùng một chuyên khoa, hoặc là thấp hơn là tương đương là 27%. Tại Houston thì con số đó là 106.000 Mỹ Kim, tương đương với lại 29% ít hơn. Kết quả này được kiểm soát về vấn đề khu vực, chuyên khoa, giờ làm việc và khi vị bác sĩ đó tốt nghiệp để phản ánh chính xác về vấn đề kinh nghiệm. Và chỉ có những bác sĩ làm việc toàn thời gian mới tham gia cuộc khảo sát lần này. Nghiên cứu cho thấy các bác sĩ tại thành phố Houston đã được hưởng mức lương trung bình là 345.079 Mỹ Kim trong tất cả các chuyên ngành, đứng thứ 5 trên cả nước về vấn đề chi trả lương cao. Thành phố Charlotte của tiểu bang North Carolina có mức lương trung bình hàng năm cao nhất cho các vị bác sĩ. Cả nam và nữ thì đạt mức trung bình là 359.455 Mỹ Kim. Nhưng thành phố này cũng đứng đầu về vấn đề chi trả lương theo giới tính có khoảng cách nhiều nhất, khi mà các nữ bác sĩ kiếm được trung bình khoảng 125.000 Mỹ Kim ít hơn mỗi một năm so với những vị nam giới. Các thành phố như New Orleans, Charleston, Bridgeport và Louisville thì có cùng khoảng cách trả lương như là thành phố Houston. Cái việc khoảng cách về vấn đề trả lương bổng như vậy thường bị bỏ qua bởi vì những vị nam giới thì thu hút vào các lĩnh vực chi trả lương cao hơn, ví dụ như phẫu thuật thần kinh hay phẫu thuật về ngực. Nhưng những người phụ nữ thì có khuynh hướng chi trả ít hơn trong các lĩnh vực như bác sĩ nhi đồng. Ngay cả trường hợp như những bác sĩ nhi khoa mà làm việc trong các phòng emergency thì nghiên cứu cũng cho thấy các khoảng cách đáng kể về lương bổng. Trên toàn quốc, những bác sĩ nhi khoa làm việc trong khoa cấp cứu về trẻ em kiếm được khoảng là 264.000 Mỹ Kim gà cho nam giới, trong khi đó nữ giới chỉ làm được 251.000 Mỹ Kim mà thôi. Tính trung bình tụ chung lại thì 373.000 Mỹ Kim là con số chi trả cho các nam bác sĩ tại thành phố Houston, trong khi đó nữ giới chỉ đạt khoảng là 267.000 Mỹ Kim mà thôi. Đã có 29% sự khác biệt như vậy, và bây giờ nhiều người đều lên tiếng kêu gọi sự bình đẳng trong vấn đề trả lương giữa nam và nữ bác sĩ. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, nhưng mà một năm mà lãnh tới 260.000 thì hơi nhiều đó anh. Vâng, chúng tôi xứ nguồn viên thì chắc là một phần thôi, không có complain đâu. Vâng, thưa quý vị, là 3 năm nữa, kể từ năm nay thì thành phố Dallas sẽ có xe taxi có thể bay. Đó là công ty Uber đặt trụ sở chính tại thành phố San Francisco vào ngày hôm qua đã đưa ra cái tham vọng 6 năm của họ. Và nói rằng một loại máy bay nhỏ có thể được sử dụng để mà có thể đáp ứng về cái nhu cầu của khu vực này. Ngày hôm qua Uber đã công bố như vậy, nói rằng khu vực Dallas-Fort Worth sẽ là cái nơi đầu tiên tại Hoa Kỳ mà công ty Uber sẽ giới thiệu một cái loại taxi có thể bay. Tức là cái loại VTOCL, tức là cái loại có thể, loại xe nó có thể cất cánh và đáp xuống bằng đường thẳng. Giám đốc của Uber là ông Jeff Holden nói rằng cái việc thử nghiệm này sẽ bắt đầu tại khu vực Dallas-Fort Worth vào năm 2020. Các loại xe có thể bay được sản xuất ở cái khu vực Silicon Valley, và đã có hơn một chục công ty nói rằng họ sẽ cùng đứng ra hợp tác. Ông Holden cho hay là công ty Uber sẽ bắt đầu nói đến cái việc là sẽ chế tạo ra một số các loại xe trong cái vấn đề di chuyển. Tuy nhiên về vấn đề hàng không thì người ta vẫn còn lo ngại, nhất là về cái cách thực hiện như thế nào của các loại xe taxi biết bay. Hầu hết họ lo ngại về vấn đề an toàn. Nhưng mà ông Uber vào ngày hôm qua cũng cho biết là về vấn đề an toàn thì công ty sẽ trình bày rõ rệt trước khi mà họ đưa các loại xe có thể bay đến khu vực Dallas vào năm 2020. Tức là chị Thu Nga, chỉ trong vòng 3 năm nữa là chị có thể từ nhà chị đi làm đến đài Sài Gòn đó là bằng xe biết bay rồi chị ơi.
Đúng rồi, xe biết bay đó thì mình có thể là bay qua cái khi mà bị kẹt xe phải không? Chắc là Thu Nga bay, sẽ thử đầu tiên đó.
Bay qua khi kẹt xe nhưng mà khi mưa đá thì cũng lãnh trọn hết.
Ồ, lại lãnh trọn nhiều hơn là người đứng dưới đất.
Dạ vâng, đứng dưới đất nó an toàn hơn chứ bay là lính dính hết chứ không thể nào thoát được đâu. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 26 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp, sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh, 6 giờ là chương trình diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Hey, hôm nay mà trời mưa tầm tã như thế đó thì chắc là giao thông không có đẹp chút nào, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả. Sáng ngày hôm nay thì cái trận bão mưa đá nó chỉ có thể xảy ra vào khoảng 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng mà lại nhằm đúng vào cái lúc mà quý vị đi làm, cho nên đó là nó gây cản trở giao thông cho một số nơi. Chẳng hạn như là trên xa lộ 635 LBJ Freeway chạy về hướng Tây đang bị kẹt từ đoạn Ferguson Road cho tới xa lộ 75. Lúc 12 Watton Walker đi về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ Spur 408 cho tới xa lộ 35I. Và ở trên xa lộ 30 chạy về hướng Tây cũng đang kẹt 635 cho tới xa lộ 45 và 75 Central Parkway. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, Movada đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay v.v.
Hãy đến với Symphony để mang sự hài lòng về cho chính quý vị. Symphony cho trả góp 5 năm không tiền lời.
Nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Năm nay, một số các chuyên gia vận động cùng nhau khiếu nại thuế bất động sản quá cao. Với khẩu hiệu cùng nhau ghi danh khiếu kiện, xin giảm thuế nhà đất, công ty địa ốc Quan Hưng, cố vấn thuế bất động sản, giấy phép số 11215. Hạn chót bắt đầu ghi danh khiếu kiện xin giảm thuế từ ngày 31 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 7. Xin quý vị liên lạc văn phòng Quan Hưng của Citywide Property để biết thêm chi tiết, số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Văn phòng chuyên quản lý nhà cho thuê và mua bán bất động sản trong vùng Dallas và Fort Worth. Xin liên lạc 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi thích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng đội của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng đội. 214-808-7491, 214-808-7491.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.